sao mà ngu, cũng vậy suy chấp được suy nghĩ. Cho nên đừng lát tôi coi chương trình của sư hết vụ suy nghĩ vụ có bao nhiêu đấy. Bởi vì mình nghĩ rằng là cái sự thực tập này nó khó khăn quá. Ngồi tâm nó suy nghĩ hết chuyện này cái chuyện kia. Vì vậy bắt đầu có cái sự bực bội, khó chịu với cái sự suy nghĩ. Mà anh chị em không có biết rằng là thế mà anh chị em mà tu mà càng lâu, anh chị em thấy rằng là khi mà mình duy trì chánh niệm tập miên bằng tâm mình không bao giờ cần phải suy nghĩ liên miên đâu. Vì vậy có một cái câu ta nói rằng bằng càng chánh niệm miên bằng thì bạn thấy tâm bạn suy nghĩ rất là nhiều. Ngay cả trong khi một cái hơi thở vô hơi thở ra, một cái phòng một cái xe suy nghĩ chen ngay chính giữa. Và lúc bây giờ cái vị hành giả sẽ có cái tâm xả, cái tâm suy nghĩ, còn không cái thái độ đầu tiên là rất là bức xúc một bộ cái tâm suy nghĩ. Vì vậy khi tâm mà suy nghĩ mà tới, mình phải nhớ một điều, phải có thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh nghĩa là sao? Right attitude, đừng có đối kháng, đừng có bức xúc với nó. Giống bây giờ đó, mình gặp một cái người thân ở trong gia đình mình đang gặp khó khăn, cái người đó đã răng, ví dụ như con mình chẳng hạn, nó hư đốn chẳng hạn. Bây giờ mà mình nổi nóng mà mình la hét mà mình nói những cái lời mà còn cần cái là mình hung dữ với nó, câu chuyện nó sẽ rất là lỗi lạc. Để yên, bình tĩnh, suy nghĩ qua những cách đúng sự như thế nào, đó là cái người có trí. Cái sự thực tập này nó nhắc cho quý vị đối đầu với những cái khó khăn của quý vị trong khi ở trên quý vị trên chiếu ngồi, để đây quý vị đang có trí tuệ để năng ứng xử trong cuộc sống này. Cái đó là cái quan trọng. Đi dự các khóa thiền này, khóa thiền kia, năm này, qua năm kia, đi Miên Điện, đi Thái Lan, đi Tiết Lan Việt, sống tâm giống đi bò, trước sau như vậy, không có một sự chuyển đổi nào hết, không có một cái sự kêu chuyển hóa nào hết, transformation, thấy là các bạn tu tập. Bởi vì các bạn hiểu rằng đèn thì tắt, ngồi với một mình như thế đó, mình sẽ mất cô đơn. Ngồi đông không ngồi chúng, nhưng mà mình phải xử lý với những cái phiền não của mình, chẳng ai giúp mình được hết đâu. Bởi vì chính vì những cái lúc như vậy nó sẽ tạo thêm sức mạnh cho nội tâm của mình, chứ không phải của mình. Đó là lý do tại sao mà cái người hành thiền họ bớt phiền não hơn cả người đó. Bởi vì họ phải đối đầu với những cái sự suy nghĩ của họ trong khi họ ngồi từng ngày một, từng giờ một, cứ mỗi lần vô giờ ngồi là tâm suy nghĩ. Và tới một lúc nào họ cảm nghe được, họ sống nổi với cái sự suy nghĩ của cái tâm khí này đó, lúc bây giờ họ đã bắt đầu có sức mạnh tâm. Bây giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một vài bài mà không phải quý vị thôi, mà những cái người họ đi tu niệm ở bên Miên Điện họ cũng gặp khó khăn, và họ cái phần tình pháp họ lưng họ vô thừa thực sự như thế này quý vị. Thưa sư, con tập thiền và con thấy tâm con suy nghĩ suốt ngày. Lúc ngồi thiền thấy tâm thích suy, rất thích suy nghĩ. Chánh niệm thì rất là ít, tâm thích suy nghĩ, suy nghĩ đến mình. Quý vị thấy, con tập thiền thấy tâm suy nghĩ suốt ngày. Cái tâm này mà suy nghĩ suốt ngày là cái miệng này nó nói suốt ngày. Đó là lý do tại sao mình yêu cầu quý vị giữ im lặng trong thiền, trong khi mình thiền ngồi đây. Để quý vị khóa thằng này này, để cái tâm quý vị nhìn cái này. Còn trong khóa thiền mà quý vị nói chuyện liên tục, thay vì đi kinh hành thì ngồi thiền mà cứ giờ đi kinh ngồi thiền xong ra lên ra phòng ăn ngồi nói chuyện cũng sử dụng, không bao giờ tiến bộ. Bởi vì quý vị không trở lại với nội tâm của quý vị tiếp tục cái thói hư tật xấu là cứ đọc rồi nói quên coi cái tâm của mình. Thành ra sư năn nỉ quý vị, yêu cầu quý vị nếu mà tập thiền bớt, càng bớt càng tốt. Bởi vì mình nói cả đời cả kiếp rồi, mình tới đây mình còn nói gì nữa. Ngài Hòa Thượng Kim Kiều như xin nói, Ngài nói rằng mình hơn nhau ở cái chỗ mình làm thinh này, có làm thinh nổi không Ngài? Bây giờ xin đọc lại ha. Con tập thiền và thấy tâm suy nghĩ suốt ngày. Lúc ngồi thiền thấy tâm nó rất thích suy nghĩ, chánh niệm thì rất là ít. Thưa sư, có cách nào mà sư chỉ cho con mà trần cái sự thích thú trong sự suy nghĩ này không? Quý vị tưởng có những cái suy nghĩ rất là đau khổ mà tâm mình có thích nghĩ, chẳng phải là nó chỉ suy nghĩ cái chuyện vui thôi. Có một cô nói rằng cô ngồi thiền, cô nhớ lại cái 20 năm thì bà mẹ ghẻ của cô đối xử với cô rất là tàn tệ. Đây là một cái chuyện đau khổ trong quá khứ, không bao giờ con muốn gì hết, khi tâm con yên nó trả được lại. Là tại vì sao mà nó đau khổ, là tại vì nó suy nghĩ, là tại vì khi câu chuyện xảy ra cái tâm của mình nó rất là đau khổ, tâm tham tâm sân ở trong này. Vì vậy do đó mà khi mình ngồi yên nó sẽ sống trở lại. Đó là sau khi bị sát chết này, quý vị nằm yên, bây giờ là quý vị không còn nghe nữa, bạn không còn thấy, các căn đóng hết. Lúc bây giờ tâm mình kiếm những cái đau khổ suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi khi cái câu chuyện nó xảy ra, tâm mình nó rất là xúc động, tâm mình nó rất là chấn động. Và đây là một cái cú đập rất là mạnh, một cái vết một cái rất là đậm nét, một cái vết tô rất là đậm nét ở trong nội tâm của mình. Vì vậy khi mà mình ngồi yên là nó suy nghĩ nó sống rồi. Khi mình chết nó cũng sẽ sống trở lại. Vì vậy có một câu người ta nói rằng, một lần bạn duy trì chánh niệm để bạn quan sát tâm của bạn, bạn thấy cái gì nó xảy ra trong tâm, bạn nó chuẩn bị cho những cái giờ phút cần từ đấy. Tức bây giờ là bạn nằm yên, không còn biết gì nữa, trong tâm bắt đầu đi kiếm những cái chuyện đau khổ suy nghĩ. Đó lý do là tại sao chúng ta tập thiền. Chúng ta tập thiền không phải là chúng ta đi đâu hết, chúng ta chuẩn bị cái tâm của mình. Vì vậy nó rất là khó khăn chứ không phải dễ. Tại sao mình gọi là tâm định nỗ lực tu tập về vậy đấy, duy trì cái niệm miên mật để quan sát cái tâm của mình. Bây giờ cái câu hỏi này, cái hành giả này hỏi rằng là bây giờ có cách gì mà chặn cái tâm thích suy nghĩ, bây giờ có cách gì mà chặn được không, bởi vì nó suy nghĩ liên miên. Nếu mà sư không chỉ cho con cái cách mà chặn nó thì ít ra con làm cái thế nào để nó giảm bớt cái sự suy nghĩ. Suy nghĩ quá có chịu nổi. Thầy sư nói chúng ta không ngăn chặn bất kỳ những gì đang xảy ra, vì chúng là những hiện tượng tự nhiên, mà chỉ duy trì chánh niệm để nhận ra thấy được là tâm đang suy nghĩ. Phương pháp rất là đơn giản, tâm suy nghĩ, duy trì chánh niệm biết tâm đang suy nghĩ. Nếu quý vị có hơi thở, quý vị có chấn động, đem cái tâm nó về trở lại những cái đề mục mà mình có thể đạt được. Việc trước tiên bạn hãy tư duy như thế này, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, để yên đó rồi chánh niệm về cái tâm này. Suy nghĩ cái chuyện tự nhiên, suy nghĩ là một cái chuyện tự nhiên, quý vị thấy đây là một cái trí tuệ của mình chơi. Bởi vì cái dòng suy nghĩ nó tới là mình bị nó lôi theo và mình đem tối tai trong đó, do đó mình rất là đau khổ. Có những cái sự suy nghĩ mình không muốn suy nghĩ mà nó còn suy nghĩ, là bởi vì khi mà suy nghĩ nó khởi lên là mình đem cái tối tai, cái tài gì đó. Do đó nó làm mình rất là dạy dụng, đau khổ vô cùng. Bạn phải nhớ một điều, trước tiên hãy tư duy cho chính trực, cho chúng đúng đắn, suy nghĩ là chuyện tự nhiên, để ý nó rồi duy trì trải nghiệm về tâm suy nghĩ, và nhận ra rằng những cái tâm này là không có gì ngoài tham sân si. Càng suy nghĩ bao nhiêu thì tham sân si là càng nhiều bấy nhiêu. Bởi vì khi mình suy nghĩ thì mình phải nắm bắt được khái niệm tôi ta người này người kia, chính cái đó là cái nguồn gốc chuyện nào. Hành giả không ngăn chặn hay làm việc giảm sự suy nghĩ, vì trong thực tế bạn không làm được đâu, vì suy nghĩ đến một cách tự nhiên khi có điều kiện, khi một hiện tượng tự nhiên có đủ điều kiện của nó, nhân duyên của nó vận hành theo điều kiện của nó thì nó có điều kiện là nó tới. Ngày mình ngồi thiền xong mà mình đi chuyện, mình đem những cái chuyện mà rất là buồn phiền mình kể cho người này người kia nghe, mình có cảm tưởng nhưng mình bớt cái sự đau khổ, làm như mình chia sẻ cái gì đó mà cái này là mình đang uống một ly thuốc độc mình không biết, bởi vì mình càng nói nó càng nhắc lại cái chuyện đau khổ. Mình tưởng rằng mình nói ra là mình nhẹ bớt, nhưng mà không, mình nói ra là mình để lặp lại những cái đau khổ, và cái chi mà nó cứ lặp lại ngoài là nó sẽ nhớ và mình chết nó sẽ đem theo mình. Mà sư mỗi những cái năm mà khi bà còn sống sư về, bà cứ đem những cái chuyện dân ra và nói cho sư nghe, sư đi từ nhỏ cho nó sư biết. Thì má sư nói rằng sư là ông sư, và sư là người con ở trong gia đình của tôi, thì ta tự đem cái chuyện việc nào tôi nói cho sư nghe, chuyện trong gia đình, chuyện đau khổ trong gia đình. Mà nếu mình nghe cho kỳ là lấy cái chuyện bà nói những cái người mà đã chết rất từ lâu lắm rồi, đó thì sư nhắc hoài thì má thôi bỏ đi, mình tu rồi thôi bỏ đi cái chuyện, đem những cái chuyện quá khứ nó sẽ đã xảy ra rồi, đem trở ngại chi cho đau khổ được, phải không nào? Bạn gì? Bạn tìm bạn nói sư là thiền sư của ai, trên má của sư phải thiền sư rồi, buộc nhau thế quá hoài được. Rồi có một lần sư hoài bài câu những cái từ những cái bài thế sư hoài má là mấy cái người nó nói đó, bây giờ hoàn thống không, nếu chú nếu bác là chết mất tiêu rồi. Vậy chứ bây giờ má cứ nhắc hoài như vậy đó, má nhớ tới mấy ông đó, má muốn nhớ ai, má muốn nhớ Phật là má muốn nhớ mấy ông đó thì má chết. Lúc mà má sắp sửa chết rồi má muốn nhớ tới Phật không? Chứ mà sao cứ nhắc cái ông này hoài? Cái ông này là ông phiền não, má nhắc hoài là tới chết, lúc chết là mình không nhớ Phật, mày có nhắc tới Phật đâu. Bởi vì thấy nguy hiểm không? Mình tạo một cái thói quen rất là xấu cho tâm của mình. Và sao lúc đó là bạn tỉnh táo bảo ở bạn thôi được, thôi được. Nhưng mà bà được, bà quên được, bà nói được. Cái thói quen của mình như vậy, khi nào có chuyện đau khổ thì đem chia sẻ, có cả được nghi sự chia sẻ, nó làm cho mình vơi bớt cái niềm uất hận trong nội tâm mình. Thật ra không phải mình đang cố nhắc làm tâm mình nó cứ nhớ mà cái chuyện đau khổ hoài. Hành giả không ngăn chặn mình tu hành, không phải ngăn chặn không làm giảm cái gì hết trơn, bởi vì thực tế là mình không làm giảm được, mình vô phương, thì phải chấp nhận nó thật suy nghĩ đó. Nó làm chuyện của nó tức là suy nghĩ, và mình làm chuyện của mình không thể xuyên được. Suy nghĩ nó suy nghĩ kê để cho nó, mình duy trì chấp nhận mình tu, nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, mình lý trí cái chuyện của nó. Bây giờ nó có một điều kiện, nó trồi dậy vậy, nó sống trở dậy thì để cho nó biết là gì thôi rồi, nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Không cố gắng đè nén chuyện nào hay chạy theo nó, chúng ta chỉ duy trì tâm niệm. Khi mà suy nghĩ nó tới là suy nghĩ phiền não, đừng theo nó mà đừng đè xuống. Cái đó là hai cái thái độ extreme mà phải đi chính giữa, là duy trì tâm niệm có sự thay đổi. Đó là cái phương thức mà quý vị người ta chỉ cho mình để mình đối đầu với những cái ký ức đau khổ. Câu chuyện nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, bây giờ mình ngồi yên mình nào rồi được ra làm chính khảo. Cái câu chuyện gần như nó đã đi, gần như mình tưởng nó đã chết trong quá khứ rồi, bây giờ sống trở lại nó làm cho mình tương nhất thiệt vậy. Thì cái việc trước tiên là mình phải nhắc câu, nó làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Tâm của mình nó tới lúc nó suy nghĩ, nó muốn suy nghĩ là nó suy nghĩ. Mình duy trì trách nhiệm, mình đừng có sợ nó. Đừng theo nó mà đừng có đàn nó xuống, và duy trì trách nhiệm. Vì điểm nhận là nhận ra nó, những cái chiếc ở trong suy nghĩ, câu chuyện nó đã qua. Tùy theo mức độ và phẩm chất chánh niệm nơi người thiền giả, nơi thiền giả chánh niệm ngoài và chánh niệm liên tục, nếu chánh niệm càng lúc càng mạnh thì dần dà sự suy nghĩ này giảm bớt. Bạn đừng có ngồi đó mà bạn than thở với cái sự suy nghĩ, mà duy trì chánh niệm đi. Nó lôi mình đi 15-20 phút chẳng hạn, rồi mình nhớ, mình đem về trở lại, mình thân cái tâm của mình, nó lôi mình đi nữa, cứ làm ngoài như vậy, cứ tiếp tục làm ngoài như vậy, thì cái sức chánh niệm của mình nó càng lúc càng mạnh, và phiền não sẽ càng lúc càng yếu, cái ghét sẽ càng lúc càng đau rồi lại càng lúc càng bớt. Và cho tới một lúc nào đó hành giả thấy rằng trong một niềm suy nghĩ sanh đời có duy trì chánh niệm, niềm suy nghĩ sanh khởi duy trì chánh niệm đi liên tục đó là mình khai ngoại này. Thì quý vị thấy mình dọa để mình thấy rằng nó là liên miên ở trong này, chứ không phải mình dọa để mình thấy rằng là nó càng ngày càng bớt. Thưa thiền sư, tham sân si từ đâu đến, có phải là do từ sự suy nghĩ không? Có phải suy nghĩ mà tham sân si nó khởi sanh? Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thưa sư trả lời. Tham sân si đến từ không đến từ suy nghĩ, mà chính phiền não làm cho tâm của chúng ta suy nghĩ miên man. Bởi vì trí tuệ của suy nghĩ, khi mà chúng ta ngồi chúng ta kinh nghiệm cái gì đó, tâm suy nghĩ rất là nhiều, cho ở cái này biết ở đâu ra. Mình kinh nghiệm cái này là làm sao từ trước giờ chưa thấy cái này. Suy nghĩ liên miên, trí tuệ cũng suy nghĩ, phiền não suy nghĩ, tâm từ tâm bi cũng suy nghĩ. Vì vậy suy nghĩ từ nó là suy nghĩ, không phải là phiền não. Có thể nói phiền não đến là vì do cái sự vô minh tà tư duy, suy nghĩ tầm bậy, vì cái tâm si của mình, sự ngu dốt của mình. Do đó mình nghĩ rằng câu chuyện nó phải như vậy, bây giờ nó không đúng với mình, do đó mình bực bội sanh chẳng tham lam. Không bao giờ mà tâm tham mà tới mình thấy đủ hết, cứ muốn hoài Vì vậy người ta nói một câu rằng thế mà khi mà Thượng Đế muốn phạt ai, cho người đó những gì mà hắn muốn. Thượng Đế mà muốn trừng trị người nào đó, muốn cái gì cho đó, và anh ta sẽ chết vì cái lòng tham. Khi mà lòng tham thì bao giờ thấy đủ hết, lòng tham bao nhiêu nó sẽ đưa đi xuống. Suy nghĩ từ nó không phải là phiền não, vì trí tuệ cũng suy nghĩ tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm thị, tâm xả cũng là cái tâm suy nghĩ. Thưa thiền sư, con thấy rất là khó để duy trì chánh niệm về cái tâm suy nghĩ này. Đúng rồi, khó là bởi vì quý vị mới tập chánh niệm về tâm suy nghĩ. Đúng ra không khó chi hết nếu cái hành giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng và là một hiện tượng tự nhiên. Quý vị trao ông thiền sư này cũng làm tới câu hỏi, nó là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Vì vậy khi mà tâm của quý vị yên, sang đây con bị hoại, bây giờ tâm yên rồi, bây giờ mình đã có bạn có hiện cái chuyện này không? Thì khi mà sự suy nghĩ không mình không quan sát được đối tượng thì nó tới, mình đang tôi tao rồi, mình đem cái ngã của mình vô thì nó kém mình đi, còn nó tới mình nói chỉ là nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Quý vị thấy thay đổi mình lúc bây giờ rất là nhẹ nhàng, bớt sự đối khác cái tâm suy nghĩ, thì bây giờ mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm về tâm suy nghĩ đúng ra không khó gì cả nếu bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng và là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là đối tượng xuất hiện không làm cản trở sự tu hành. Đối tượng xuất hiện là cơ hội tốt để chúng ta quan sát làm cho niềm định và tuệ của chúng ta càng ngày càng. Nhờ nó xuất hiện nhiều như vậy mà chúng ta mới duy trì chánh niệm. Thế cái tham thở cái gì? Tâm của mình chánh niệm, chánh niệm có cái gì để mình chánh niệm? Chắc bây giờ nó suy nghĩ đó, người ta tha hồ chánh niệm. Quý vị thái độ nó rất là positive, rất là tích cực và không có một chút đối kháng gì đâu, thì mình mới xử lý được cái vấn đề. Còn nếu mà mình cứ bực bội nói tâm tư xong cứ suy nghĩ mà như thế này thì tập cái gì cứ ngồi chút này suy nghĩ đâu, thì quý vị thấy mình nghĩ chưa hiểu gì hết. Và nếu mình không hiểu thì nó sẽ được rất rất nhiều. Bây giờ sẽ đọc thêm một bài khác nữa cũng liên quan tới vấn đề suy nghĩ. Thưa sư, con thấy rằng lúc này con hành thiền sao mà vọng niệm không nhiều quá, quá nhiều vọng niệm, phải đứng dậy đi kinh hành, chưa kịp thấy gì hết là tâm lôi đứng dậy hoàn toàn tất niệm. Ông đại ông thầy vì ở bên này phải học tập, con nói ông ngồi thiền này, bây giờ vọng niệm tâm suy nghĩ đúng thứ chuyện. Mà bây giờ tại sao mà thầy lại suy nghĩ? Trong suốt mà quá trình mà thực tập, thầy đâu có chịu tích cực tập, sư thấy thầy đi rất là nhiều chỗ. Có người nào mà đi tới là thầy đi ra, thầy rước người ta vô, hoặc là thầy đi tham quan chỗ này chỗ kia, rồi ai tới thì thầy cũng là xung phong ra để thầy giải thích chỗ này chỗ kia. Tâm nó hoạt động thế nào, một cái tâm mà nó năng động như vậy thì không thể ngồi yên được, bởi vì tất cả những cái chuyện gì mình làm đào là ra, đào ra, bởi vì như là Đức Phật dùng cái chữ ít phần sự, cái người tu được cái người ít phần sự mấy lắm bất tu cái tu được. Cái mình làm câu chuyện nhiều quá thì tâm nó mình nó phải suy nghĩ. Đó là lý do quý vị thấy khi quý vị sư đi học đi giúp quý vị thực tập thời gian về, sư phải ngồi lại, sư phải tu để suy nghĩ cái tâm sư nó yên ổn. Bởi vì trong lúc mà mình sinh hoạt như thế này, mình đôi khi mình rất là khó duy trì cái gì, mà cái tâm của mình nó bệt ngoài một chút đó. Điều đó cần phải có cái thời gian để tĩnh dưỡng nó. Lúc này con hành thiền và vọng niệm quá nhiều đến nỗi con phải đứng dậy đi kinh hành, chịu hết nỗi mà con thấy rằng là chưa kịp cái gì hết rồi là nó mới ngồi xong rồi là nó kéo đứng dậy thì thôi không ngồi dậy nữa. Thì tôi nói lý do vì hành giả xét quán cho rằng tâm tôi tâm ta suy nghĩ toàn chuyện phiền não nên không muốn tiếp tục ngồi quan sát. Khi suy nghĩ tới cái tâm của tôi sâu quá, tâm con suy nghĩ khóc, đang tôi ta trong đó thì mình feel bad, thì nó không tiếp tục ngồi. Còn nếu như thầy sư nói suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó tới để cho mình không đạt đạt được cái sự tu nghiệp của mình, tới để cho mình giúp cơ hội để mình tu nghiệp để mình quan sát, thì nó sẽ đi. Còn hôm nay không nói tâm con để tập. Lý do vì hành giả xét đoán cho rằng tâm tâm con, tâm tôi. Vì tâm con suy nghĩ toàn chuyện phiền não, chuyện không đâu vào đâu, vì vậy con không muốn ngồi được. Đem tôi ta vào đây là khổ rồi. Nếu hành giả không thể duy trì tâm niệm, bây giờ mình phải nhắc tâm suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình. Đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không ai trong cái này cả, không có tôi ta. Được duy trì tâm niệm. Quý vị thấy cái lời hướng dẫn rất là đơn giản, chỉ nhắc quý vị, nhắc mình rằng nó là chuyện của hiện tượng tự nhiên. Mình cứ ức sức buộc bởi nó, không có ai đâu, không phải tâm của mình. Phiền não là của mình, bởi vì mình nói phiền não của mình, do đó mình phiền rất là đen. Phiền não chỉ là phiền não, nó là một hiện tượng tự nhiên, nó đã nhiều đời nhiều kiếp, nó đã tìm vào trong này, bây giờ có cơ hội để tung ra. Nó không phải của mình xử lý chưa được đâu. Rồi sau này khi mình tu rằng mình có trí tuệ cũng phải của mình. Phiền não cũng phải của mình, trí tuệ, tất cả đây là cái pháp có điều kiện thì cho nó sạch hơn. Vì tư duy không đúng, vì cho rằng đem tôi ta vào trong suy nghĩ nên không có tâm chấp nhận, tâm càng lúc càng bức xúc và cuối cùng nó đẩy ra hành giả đứng dậy. Tâm chán, tâm nó buồn bã và khổ quá, bởi vì suy nghĩ nhiều quá, xấu quá, tâm tư xấu quá. Ngày hôm qua có một vị hành giả thương, trong khi mà đi đứng sắp hàng để mà lấy đồ ăn, thấy cái món ăn gì đó cô này cô thích, thì cô nói cha tôi xin chặt lại đi, chặt ngon dữ lắm, cái món này chưa có thử. Tâm nó cứ suy nghĩ cái này, quý vị thấy ngay trong nhà ăn rồi quý vị thấy phiền não từ lúc mà mình duy trì trách nhiệm như thế, mình im mà mình không nói chuyện, mình không nói chuyện thì mình quay trở lại thấy cái tâm. Thì cô nói rằng là ôi cái món này, nhưng mà khi mà tới gần thấy một đợt sắp hết rồi, tâm nó lo quá chừng. Và khi mà thấy cái món này hết thật sự rồi, cô nói cô bất xúc, cô bực bội. Cô nghĩ rằng mình lần tới đây là mình tu cho đủ, mình tới đây để mà mình ăn uống mà tại sao mà mình làm khi mà tu khổ xấu xa rồi, cô để ta tu. Thì cái việc quý vị thấy cái phần đầu là đúng rồi đó, anh giả làm người ra đúng rồi. Để trong cái chi mà tới tai đường của nó, lúc đó là phiền não rất là nhiều, tâm tham rất là nhiều. Mình ngồi yên và mình quan sát cái tâm của mình, cái đó đúng rồi. Và cái vế thứ hai là đem tôi ta vô, tâm tôi xấu quá, do đó nó feel bad, khó chịu cũng nổi đi kiếm sư. Sư nói đúng rồi đó, miếng ăn là miếng tồi tàn, người ta nói vậy đó. Mà tôi ăn một miếng là lồ cao lên đầu, cái gọi hiện chơi đó. Đó là cái tâm của mình. Bởi vì bây giờ mình nhận, mình thấy như vậy rồi nè, mình mới biết rằng mình rất là hứa ăn. Mình tưởng đâu mình thảo ăn nó không phải đâu. Thế nên là mới biết nó. Vì vậy có nhiều vị hành giả tới đa phần là các vị các cô ở bên hệ phái Phật tông. Cô kia cô là tiến sĩ, cô là trụ trì một cái chùa. Cô nói bên Việt Nam rau câu thiếu gì, con chắc đầy trong tủ lạnh. Về hôm đó ngồi chung trong bàn, nó có bốn cô tu nữ ngồi cái bàn đó, rồi ba cô ngồi bên này, con ngồi phía bên kia. Vậy mà một cái cô mà trong làm công phụ bếp, cô đem một dĩa cái gì rau câu rồi tới chia cho ba bà, còn tới chân mình không bỏ đi, tức muốn lộn ruột luôn. Chứ gì kỳ cục, chứ bốn người ta ngồi bốn người thì cho bốn người, chứ ngồi bốn người cho có ba người, còn người kia không có, mà phải chỉ tự do chứ kỳ. Trong cái tô của bà đó, cô còn mà không cho mình, người ta không cho ai, cho mới gì dần dần phải không. Ba bà thì là friend người ta thì ta bị cho, chứ còn mình phải friend ta đi chỗ khác chứ. Giờ mà bà nói, bà nói tức quá rồi. Rồi này, lần sau nữa cũng biết đem rau đem cả gì ra cho được, các bạn nói thôi kệ, thôi mình không phải là phạm bà của họ, họ cho được rồi thôi. Thật yên không sao hết, chấp nhận. Bà nói như vậy, nhưng mà khi mà ngồi mà ăn thì mình cũng liếc liếc qua thì bảo cuối cùng bà cho mình miếng. Ôi bà nói mừng quá trời quá đấy. Con tưởng rằng con không thèm rau câu, rau câu khối gì trên bên Việt Nam con muốn để cách đây là qua đây thu miếng thôi, con bắt buộc con phải có gì đó. Quý vị thấy cái người mà có tu có quan sát các mình đó, họ bắt đầu càng ngày bớt ngã mạn ở chỗ đó, thấy tâm sâu quá, có cái gì tốt ở đâu này, tâm mình đã không tốt rồi còn đi lấy một người khác nữa. Mình này tham sân si mà lấy thêm ba cái tham sân si rồi thành sáu, đẻ thằng con là ba cái tham sân si, chín cái thằng tham sân si cũng có khổ sao được. Mình là ba cái rồi nặng rồi mà còn đi trước thì ba cái nữa, loại ra ba cục nữa, ông hô thôi chết đúng. Thành nó cứ lại cái tham thở mấy suy hoài, trời ơi con khổ quá suy hoài. Ai cứ bay nó chỉ bay nó khổ. Ba cái được thêm ba cái là sáu. Vì tư duy không đúng đem tôi ta vào suy nghĩ, cho nên không có tâm chấp nhận, tâm bức xúc và không tiếp tục ngồi được nữa. Tôi chỉ ngược lại, có thể hiểu nói, cho dù tâm tôi có suy nghĩ chuyện xấu xa đi tiền bao nhiêu, tôi vô cùng hoan hỷ, bởi vì tôi biết rằng tôi thật sự người. Ý là con người của tôi như vậy. Lúc bây giờ tâm tôi, lúc bây giờ là thật sự là trăng cuồng, không có một cái gì là tôi không có che đậy nào, tôi thấy rất rõ tâm của tôi. Và tôi rất là mừng, tôi đã hiểu như vậy. Cái đó tôi không từ mặt, từ que với tất cả mọi người, tôi dọa, tôi hứa, tôi hay, tôi hát thiện. Tôi cũng như tất cả mọi người thôi. Để vậy các bạn nào. Hôm nay có một lần đó, người ta dọn cho một cái món đó, không biết món gì đấy, bánh bao mà xin một đó. Thì trong bàn bốn người là một người cá. Rồi ông lấy cái hàng của ông luôn. Thì xin kia thấy ông thích ăn đó, mới nói thôi tao xin cái của tôi rồi. Ông làm hai cái rồi, như vậy thấy không? Bây giờ tới cái gì còn hai cái. Thì xin kia lấy một cái, cuối cùng còn cái. Dọn tới dọn tôi ngoài thêm thỏa nhỏ nó tóc nghi con này chắc không thích bánh bao đâu, thôi mình ăn hết đi. Nó cứ tâm vậy thuộc tới thuộc lui, nó nghĩa là nó chiến đấu thiền sư là một cái gì nó vậy đó. Cứ cái bánh bao ăn một ngày lấy kỳ quá, ông này mập quá chắc ông cần đâu, thôi mình ăn đi. Nó cứ bao chiều mà nó xuống lên thì cuối cùng nó không được cái bánh bao. Thôi bây giờ ra thò tay ra mình cắp cái cánh cạnh không để ăn để nhiều cái bánh bao không lo ăn ăn thành con để ông ấy quay thò tay ra ông quay trở lại cắp 90 bộ chục cái bánh bao vào miệng nào này làm nhanh thành nhanh cấp kỳ giống như máy vậy. Ông nói lúc bây giờ là tôi không có cảm được, tôi thấy tâm của tôi muốn đưa tay ra xẹt qua lại chục cái bánh bao bỏ miệng ra cục. Cái ông còn lại ông làm thêm nữa chứ làm gì nữa. Chắc ông kêu thò tay ra mà ông này làm nhanh quá rồi kia thôi nó bắt bằng luôn. Hiểu không? Mình khi mà mình lên bàn ăn rồi mình thấy cái tâm của mình nó vô cùng khủng khiếp ở trong này. Bảo đấy, ốp tôi mừng lắm, tôi khóc cả tôi bao nhiêu tôi cảm thấy sâu, tôi cảm vui vẻ vì nhà tôi đi được lắm, tâm tôi là thật sự vẻ. Tôi đã được thầy của tôi là Hòa Thượng Sĩ Minh dạy lúc tôi 30 tuổi, bất kỳ những gì xảy ra không cần biết xấu hay tốt, nếu thấy và biết được con phải nên mừng cho con thì. Tất cả những gì xảy ra với con của con là xấu thì con không thành vấn đề mà con biết được con nên mừng. Nói cách khác, Hòa Thượng muốn nhắn nhủ tôi rằng thấy tâm xấu xa đi tiền đừng buồn, ngược lại mừng vì mình đã thấy biết là tốt quá rồi, không biết với tệ hại, đừng bực bội, đừng than thở với những gì xảy ra. Nhờ xảy ra như vậy mình mới có đối tượng, mình mới có dịp để luyện tâm mình. Phải cảm ơn nó chứ đừng có bực bội sao được. Quý vị có thể giải cho mình cái thái độ tích cực khi tâm mình thấy tâm quá xấu xa. Bởi vì càng cái người mà càng tu niệm bao nhiêu thấy cái tâm của mình càng tiến cảm nhiều, cái đó là quý vị đi đúng đường. Còn sao mà quý vị tu quý vị thấy hay thì dọn qua ồ cái đó là phải chừng đi đặt ở đây. Chuyện mà chúng ta có thể làm ngay trong hiện tại là duy trì chánh niệm chứ không chuyển đổi được một cái gì hết. Khoan hết chuyện chuyển đổi tâm mình cả. Mong cho bạn thấy cái đạo sự ra với sự biết chữa. Cũng giống như bây giờ đó, nhà mình hư cái gì đó mà mình kêu ông thờ tới sửa, mình phải biết nó hư cái gì chứ. Kêu người ta tới rồi bây giờ không biết hư cái gì hay sao, bây giờ phải biết hư cái gì, hư ở đâu là gì thì mình mới kêu ông thờ tới sửa được. Hay là mình mới bỏ tiền ra mình nhờ người ta sửa giúp mình. Thì trước khi mà sửa, trước khi mà đổi cho nó đúng, cho nó hay, cho nó tốt là phải thấy hư xấu chỗ nào phải không? Thưa thầy, tôi thấy rằng những gì thầy luôn vừa nói là lý thuyết, nhưng lúc mà phiền não nó tới quá mạnh, thế là nó tràn ngập và nó lôi con đi như nước lũ. Bây giờ tôi vô tôi trình với thầy thì thầy nói cho nó, tôi thấy thầy có đúng không? Tư duy chân chánh và duy trì chánh niệm. Thế mà khi mà phiền não nó tới mạnh quá, thôi là lôi tôi đi như nước lũ. Hết vô phương tu chuyện, tôi làm một. Thầy chưa nói nếu không duy trì được chánh niệm thì đối tượng và làm bất cứ những gì thầy cần làm như đứng dậy lên với hồ tư giãn, tư duy chân chánh vì trớn của tâm suy nghĩ mạnh quá phải tìm cách giảm bớt mà thôi. Thầy chưa nói đúng rồi, có những lúc phiền não rất là dữ, và cái sức mạnh nó như là nước lũ. Thì lúc bây giờ tôi thư giãn, đứng dậy, đứng dậy. Cái vấn đề là tại vì sư không thấy tâm của sư, nó mới nói nó làm cái chuyện đó, sư cũng đứng dậy. Bây giờ ra nếu mà có như vậy thì nên khổ, bây giờ tâm nó sân si, thôi bây giờ tốt nhất đứng dậy để cái này cái này, còn nên như thế thì thư giãn thì thôi. Cái này cô ngồi thì đang nên như thế thì thư giãn, như cái tâm mình tự nhiên không. Bạn hãy làm bất cứ cái gì cần làm cho cái tâm bạn cái gì là rồi mới duy trì trạng thái. Có một người Mã Lai đến đây hành thiền và thưa với tôi rằng người này ngồi thiền tâm suy nghĩ liên miên, kiệt đánh đi kinh hành, đi xong vô ngồi tiếp tục suy nghĩ chuyện đang bỏ dậy. Ông này ông ngồi thiền trong suy nghĩ chuông đánh hết giờ ngồi rồi, ông rồi ông đang đi kinh hành, ông đi kinh hành vô thấy tâm ông nói hồi này tới năm nào rồi, rồi bây giờ ông tiếp tục ông nghĩ tiếp. Quý vị thấy không, cái trớn của tâm nó làm việc như vậy, tại ta suy nghĩ thì chưa suy nghĩ. Bây giờ nó suy nghĩ thì duy trì tại mình. Vì vậy cái thái độ bạn giả rất là quan trọng đối với sự suy nghĩ. Nếu mà mình bức xúc bực bội của mình, đối ca nó thì mình sẽ không giải quyết được mình. Và mình phải bình tĩnh rồi mình coi thử những cái chuyện, những cái phần thông tin này sẽ giúp cho quý vị để mình đối trị tâm suy nghĩ này. Bây giờ mình nói cái chuyện bà con. Hôm nay có một vài vị hành giả trong cái khóa thiền này là học sư nói với than thở: bà con chồng tôi, con tôi làm cái này làm cái kia, và bây giờ mình muốn họ tu, mình muốn họ biết hành thiền, mình muốn họ đừng có đi theo cái con đường ta, mình muốn thay đổi người thân. Đó là một cái sự ước muốn rất là chính đáng. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe câu chuyện mà sư thực hiện, quý vị nghe thấy chưa chắc những cái gì mình nói là đúng ha. Cái cô này ấy, là cô ở bên từ Hải Phòng tới, cô mới nói rằng là một hôm cô đang đi kinh hành quét ở ngoài sân, thì đang quét sân và đang duy trì trách nhiệm thì tâm của cô thì nó chợt suy nghĩ đến ông chồng của cô. Ông chồng của cô đem qua Miên Hà, qua bên Miên Điện. Cô đi lúc cái buổi đó, cô đi trong chuyến đi đó là có ba người, cô và cái chồng của cô và đứa con của cô. Thì chồng con là đi du học bên Nga, nó muốn đi qua bên Mai cho biết, nó đi theo mẹ. Còn ông chồng nữa thì là bởi vì bà vợ nói rằng là chuyến này tôi đi mà ông không theo tôi thì khi mà tôi về tôi đường ai hết đi đó, thì cho anh biết như vậy tối hậu thư đó thầy đang lo không chạy theo bà quan nó có chuyện tốt ông đem tôi nhớ là ông đem quan nó đem chồng báo tuổi trẻ rồi cái gì ngày nay ngày rồi đem một tấm rồi buổi chiều người ta đi kinh hành ông mặc cái cung đùi ngồi gặp báo và bực bội sắc thật trong trong cuộc của không biết làm sao. Thì trong khi bà đã đi kinh hành như thế này thì tự nhiên lại chợt nhớ một cái câu chuyện bà đã gặp ở bên Hải Phòng, ở đó là cái thằng này nó trẻ hơn nó đi và bà để ý bà nó chuyên môn để đi lượm đồ ăn trong thùng rác, nó cứ một chiều rồi đi vô thùng rác thì lượm bắt được cái gì thì nó bỏ miệng nó nhai. Bà nói thấy nó đi mà thấy tội nghiệp quá. Thì có một lần đó bà đi kêu nó bà đi mà thấy nó đi lượm rác thì bà chạy vô ở trong cái tiệm ăn nó còn bú mấy phần cơm đem lại cho nó. Nhưng mà bữa đó cổ nó rằng là sắp sửa chiều rồi nó không còn cơm hết rồi, thành ra cổ nó cũng mua cho nó hai cái bánh mì chạy rất là ngon. Và khi mà cô đi ra khỏi cái tiệm đó thì cô thấy nó đã đứng gần đi ra ngoài gần bờ sông, mé bờ sông đi ngoài đó, cô chạy theo và cô kêu nó. Mà cô càng kêu bao nhiêu thì nó càng sợ bấy nhiêu, nó bỏ nó chạy. Thì cô đưa hai cái bánh mì ra, mới làm cái xe niệm nghĩa là ta cho mày đó, thằng em thấy. Thì nó thấy hai cái bánh mì nó thích lắm, thì nó đứng lại. Thì cô tới gần, cô điện cái bánh mì để nó đó, để nó ăn. Thì quý vị biết sao, nó lấy hai cái bánh mì đó, nó lấy tiền bao, nó quay trở lại, nó lục cái túi ra, lấy cái đồ hộp thô thuốc tiếp tục cái nhai nữa. Cô thấy cái này hết thuốc chứ, người ta nặng quá, hết thuốc chứ. Nếu mình mua rõ ràng đồ ăn cho nó, nó không chịu ăn, nó còn tiếp tục lấy đồ khui đồ thui mà nó còn chứ mà thay vì á lấy cái bộ bánh mì để đó ăn cái bánh mì hay không, nó lấy cái bánh mì của bà ăn để đó này, nhưng mà nó còn tiếp tục lấy cái đồ ăn mà nó lượm được mà tôi đã ăn cho hết cả. Tâm con so sánh với ông chồng của con, đem qua đây có thầy có sư có bạn có thiền đường rộng rãi mà ngu si đần độn thế nào không chịu tu, suốt ngày gây lộn với vợ con đòi về được cái thứ này nghiệp nặng quá thôi bỏ nó đi, con suy nghĩ vậy con thấy khỏe quá. Quý vị thấy phải quý vị có một ông chồng mà nặng nghiệp trong người ta có những quý vị đến đây mà lôi qua tới bên Myanmar rồi mà không có chịu tu được này. Mà làm cái chuyện ngày nặng ngày nào cũng đọc báo được rồi lâu lâu về tới cằn nhằn với cô loại đem đem về Việt Nam được. Bà nói ông muốn Việt Nam đi mình đi, ông kia đâu biết tiếng Anh, ra cái chợ mới giật đi, thay vì đi Việt Nam mới giật qua tới Trung Quốc thì chết ông sợ quá. Ông ngồi đó ngày nào gây lộn với bà trời mà tu cũng được, nhưng mà nó hôm nay con suy nghĩ được như vậy con khỏe, con bỏ xuống cái nhà. Ôi người ta nghiệp nặng quá mình muốn cũng không cứu nổi, vì thế con cảm thấy nhẹ nhàng cứ để xuống một cánh nào xin. Cái sư trạng này câu chuyện rất hay và tôi thích lắm, vì tâm si che án nên người ta chỉ ưa những gì mà tâm người ta muốn, đưa cho một cái, chỉ cho một cái tốt hơn, đẹp hơn họ chẳng bao giờ thích. Điều mà mình có thể làm là giúp làm sao cho họ biết duyên tâm từ già ra khôn, khi có một chút trí tuệ may ra họ mới thấy rõ đường nào, cái nào là tốt, cái nào là xấu. Mục đích của mình bây giờ làm thế nào để giúp họ có trí tuệ, giúp họ có sự hiểu biết. Chứ mà một cái người mà nghiêm vũ sĩ đặc độ như vậy thì nó hoài cũng không được, họ không có sức để họ hiểu, mà mình càng nói càng gây gục nhau nữa. Và thưa thầy, việc không phải là do nghiệp của họ hay sao? Nghiệp họ nặng quá mình tưởng tượng nổi, có phải như vậy không? Có thể nói tài nghiệp cho nên tâm họ mê mờ, không đủ sự khôn ngoan để thấy cái chi xấu tốt, cái chi xấu. Người bình thường chỉ muốn đi ăn chơi du hí, ít ai chịu vô thiền, thiền viện tu tập. Họ không vào vì họ đâu có hiểu rằng đó là cái sự lệnh của thiên tâm. Thì ông con đó, bà cô chị em cũng qua đây thôi, cái thể xác nó đến cái tóc ở bên Hà Nội á, ông ở ngoài thân á, vì ông là cái dân giàu nhẹ đi quá đi rồi một sáng báo uống cà phê tầm ông bị bên nó tóc ông ở đây, ông qua đây là tại vì ông sợ cô bỏ thì nó mới qua đây cháu ở đây. Nhờ thiền nghiệp đã tạo từ trước nên quý vị mới thích vô thiền viện tu niệm, thích sống cuộc đời tu tập. Ngược lại những người không tu thấy nơi ăn chơi giải trí mới hấp dẫn, mới tìm kiếm đến, đó là cái khuynh hướng của họ. Họ muốn cái này, họ muốn cái kia, bởi vì cái việc của họ đã tạo không có thứ, do đó bây giờ cái tâm của họ nó hướng về họ, cho nó họ không có muốn tu như mình. Mình đừng có được thể họ. Và bây giờ quý vị nghe nói chuyện, các bạn nhớ một điều, đừng nhìn vào một cá nhân nào cả, hãy nhìn vào trạng thái tâm. Tâm có trí tuệ hay tâm si mê, không có ai trong này cả, chỉ là ý hiểu, mê mờ, sáng suốt, xuất hiện qua hành vi cử chỉ của một người thôi. Đừng có nói rằng người này như vậy là ngu dốt, đần độn, không có biết lời dùng. Giờ thiền đường là có thầy, có bạn không lo tu, người chi mà ngu si như vậy, thì quá. Không thể nào nói được, cái sự ngu si, cái sự mà mình thấy là như cái thằng này nó tiên cùng như vậy, nó đi lường trong một cách ăn, đó là một cái điều kiện của một cái việc rất là nặng, cùng cái tâm không có sáng suốt, cùng cái sự mê mẩn, và mình không có khả năng làm được đâu, đừng có mong. Tuy nhiên nếu một người trong quý vị cảm nghe mình có trí tuệ, biết lợi dụng những điều kiện tốt để tu để thiền tập, thì các bậc thánh nhân vẫn nhìn người phàm như chúng ta là một lúc điên, bởi vì các ngài thấy mình tham sân si quá. Nói cách khác, mình nhìn người ta không tu, mình thấy họ thiếu trí tuệ. Mình nhìn người ta không tu, mình thấy họ thiếu trí tuệ. Ngược lại, chỉ yêu những điều vô ích, cũng thế vì tu đạo hồn thấy người phàm như chúng ta là một lúc điên. Mình tưởng mình dọa ha. Mình tu hành như vậy, mình đem ra qua đây, mình không biết người ta tu. Nhưng mà thật ra mình qua này, mình cũng phiền lắm. Vì vậy các vị thánh nhân dò những người như mình trong một đêm bị đầy những cái tham sân si, vì vậy chứ không có ai được như này. Thành ra thôi kệ, mình phải biết cái một người nó có một cái biệt nghiệp, phải cố gắng chịu đựng và tùy đạo. Thưa thầy, cùng một cái nhìn nhưng mà hoàn cảnh không giống nhau. Trước đây ông chồng con không chịu tu, con bức xúc, con khó chịu. Bây giờ con tu rồi thì tâm con dịu đi và con có nghe một chút cảm thông tha thứ, tâm con thấy thanh thản nhẹ nhàng hơn trước. Nói một cách tóm tắt là con từ trước con cây ông ngày 24 tiếng, bây giờ con làm lại 23 tiếng rưỡi thôi. Nhẹ nhàng thanh thản là bớt, từ trước là chưa suốt ngày, bây giờ bớt lại rồi còn lại con 23 tiếng thôi. Vâng, đúng rồi, nhờ có sự hiểu hiểu biết trí tuệ, người tu hành dễ cảm thông và tha thứ cho lỗi của người khác. Người này biết tự đặt mình vào hoàn cảnh của người kia, không khư khư cố chấp vào quan kiến của mình, rồi phê bình, rồi xét đoán, rồi sân hận, rồi bực bội, rồi dùng thốt ra những lời nặng nề với người khác. Khi mình tu rồi thì tâm mình yên, và tâm mình yên thì tâm mình nhìn xuống, tâm mình nhìn xuống thì mình biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào nên hay không nên. Vì cái tâm mình nó đã dịu xuống rồi thì bắt đầu hiểu được cái khó khăn của người ta, mình hiểu được cái nghiệp của người ta như vậy, và mình cảm thông của người ta. Do đó bởi vậy người tu mê gọi là mình tha thứ cho người ta, còn mình không tu là mình chỉ hướng ra ngoài mà phỉ báng, mình chửi rủa, chỉ trích, mình phê bình người ta, mình khinh thường người ta. Mình không hiểu cái vấn đề. Bởi vì chỉ khi nào mà mình trở lại và mình nhìn mình tìm thấy mình đầy dạy tham sân si, và các vị thánh nhân quả mình nên được yên mà. Ông thầy thật sự ông nói tôi dọn quý vị tới đây tôi thấy được điên international crazy là toàn tôi điên không, điên Đại Hàn, điên Việt Nam, điên Ấn Độ, tôi điên tới đây và tôi điên hết. Mà đỡ đỡ bởi vì tôi nhìn thấy ra cái điên của tôi còn đây nè, toàn thấy người nào điên cái ông kia ông nói sư nói như vậy là suy tàn được không, là bởi vì trong này có chúng ta nữa xuất phạm thì chúng ta. Ông nói tôi có xuất phạm thì đâu có đó Phật, tôi không nói đâu. Người nào xuất phạm thì tăng cái cách Phật. Ông nói là cái người mà không tu hành chưa bậc thánh nhân là mình điên. Cái vị nào mà chưa thành thánh nhân cái đó là điên. Điên là vì tham sân si quá nhiều. Mà mình đã điên, mà mình đi khuyến khích cái người điên kia nữa, mình đi la lầy với người điên kia nữa, mình đã dọa gì đâu. Chứ dọa như hái thì bây giờ là mình ráng tu, cái sự tu niệm của mình là cái gọi là cái bậc thánh giáo, nó sẽ giúp mình chuyển đổi người khác. Ở đó mình thấy bà này bà cô này bà nói này, bây giờ tâm con thanh thản, ông chồng con chịu khó đi qua Myanmar, bởi vì trước cũng chửi ông cả ngày này. Bây giờ con bớt lại, thay vì 24 tiếng chỉ còn 3 tiếng rưỡi. Giờ ông mới thấy đời khổ cũng là hơn. Bà này giờ gì chắc con có chút thay đổi nên bây giờ chắc là bà tu. Có một cô đó ở đâu quên rồi, kia cô này ông chồng cô đó cũng thiên trời dưới đất, suốt ngày nhậu nhẹt là cứ chửi cô hoài. Bạn tu chi mà đi tu và tới chùa mấy ông sư dê bà tu đi tu trang đầu tu hành cái gì mà mấy sư vậy cái gì và nó hòa rồi cái cổ này bây giờ con không biết tính sao thì suy mắt tôi bị cô muốn đi tu thì cô sắp xếp cô nói cho ông biết là cô tới đâu để lâu để tới kiểm tra qua thử mấy ông sư có dê bờ của ông không chứ nó làm sao biết sao được ha? Bây giờ nói đấy, bây giờ tôi tới chùa thì đi tu phát hiện là tôi ở đâu tới ta không làm. Giờ ông nói vậy thôi, chắc thằng nào ông cũng không có hơi đâu mà đi tới mà để kiểm soát em vợ. Thì bà một thời gian cái sư lâu quá sư không gặp cô nữa. Rồi sư đi Myanmar về cái con một lần sư ghé bên chùa thì biết thì gặp cô lại. Sư hỏi ố sao mà lúc này cô vừa có thiền viên miên buồn cô xả cô ông có la này. Ông cô nói con khi mà con tu được vài có thiền mà con về thì ông bảo con nè bà tu cái cách gì mà nói cho nghe thì nghe rồi ông bảo vậy ngồi sang đây cái gì anh ấy thấy mẹ bà bước cây tôi thấy mẹ bà bước chửi tôi á mà tu với ai mà nói cho nghe thì tôi tưởng mấy cái đồ đó cho muốn dễ dê vợ tôi nhưng mà thiệt ra không biết cái gì mà bà toàn ngày bà bước cây thế một điều tiếng tốt cho thấy rằng là một người mà phàm phu tục tử thân quá kiểu đó mà nói ông chồng con là không có cái ngôn ngữ gì mà ông nhường này. Mà bây giờ tới gần con không phải bà tu cái gì mà bây giờ mà tôi nói mà bà chưa làm thì quý vị biết là trong có sự kiện rồi thì bà đánh đá ông muốn lại gặp những sư hoài mắc mới thì nó sao tôi đúng tới ông em mà cuối cùng á ông đi hành thiền quý vị ngộ không bởi mình không biết cái gì mà mình nói mình muốn chuyện người ta không bao giờ nghe mình mà mình tu đi rồi từ từ được người ta thấy mình tu thì nhẹ nhàng mình thoải mái mình chấp nhận tất cả mọi chuyện cho họ thì như họ đâu không cần phải làm vô chiều thẳng một chiều tiền lấy cái chiều của Phật ra là tiền là gì mình ra mình tu thôi đừng có lấy ý chỉ tên người khác ý thì muốn nói rằng là mình đừng có đi sửa ai lo sửa mình thôi. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái bài khác này. Đây là cái vấn đề tư duy chân chánh trong khi cái câu chuyện nó xảy ra. Khi con ngồi thiền và tâm con hồi tưởng lại những chuyện đau khổ của quá khứ, con thấy cái người mà con ghét họ sống trước mặt con như thật. Con nghe họ nói lời nói khuôn mặt cử chỉ thái độ, họ đã đánh con như thế nào, họ đã chửi con như thế nào, họ nói những cái gì với con thấy họ sống lại giống như một cuộc phim vậy. Khi mà tâm con ngồi yên rồi, chỉ cần một cái niềm suy nghĩ về cái người đó rồi, nên là con thấy cả một cái con người của người đó đứng trước mặt con. Họ nói con cái gì, khuôn mặt họ như thế nào, lời nói họ như thế nào, y hệt như vậy. Tim con đập thình thịch, sợ hãi đổ mồ hôi hột. Tự nhiên con nghĩ, ô, không có ai trong này, đây là tâm mình suy nghĩ lại thôi, tâm hồi tưởng lại thôi. Thì tự nhiên tất cả mọi chuyện tắt giống như một bộ phim. Ngồi thì nghĩ về một cái đối tượng mà đã gây cho mình rất nhiều đau khổ, thì ô, đấy là nó xuất hiện trước mặt, đúng ngày mà con. Khi mà con hiểu rằng nó chỉ là cái giả tạo thôi, do tâm con tạo ra, đây là cái tâm mình nó hồi tưởng, thế là nó tắt ngay từ đây. Sư trả lời, tâm tư duy chân chánh rất hùng mạnh, có thể ngăn chặn luồng tư duy bất thiện. Nhờ cô tư duy rằng là cái này chỉ là cái hình ảnh thôi, thì tự nhiên nó phải tắt. Cái tư duy như vậy, tư duy chân chánh đúng này, cái nhìn nó rất là đúng, đây là không phải là người thiện nữa rồi, mà chỉ là một cái hình ảnh thôi, nó sống đó là. Và cái này là do tâm của mình tạo. Mình đã suy nghĩ rồi, khi câu chuyện xảy ra tâm mình nó rất là chấn động, đầy dậy cái phiền não trong này. Vì vậy khi mình ngồi yên, tất cả những cái tâm này trào ra, những cái hình ảnh này trào ra. Thưa sư, con có niềm, có những niềm suy nghĩ trào tới trào lưu ngồi thiền, chúng lên xuống và phiền não lên xuống theo. Con tự nhắc mình đang tự làm khổ chính mình với tham sân si, như thế mình sẽ lăn lôi mà phải tự luân hồi. Đạo này á, có những niềm suy nghĩ cứ trào tới trào lưu trong lúc ngồi thiền. Vậy đây là những cái chuyện phiền não, cho nên cứ tới nó không bao giờ dứt. Chúng lên xuống và phiền não cũng theo nó nữa. Cứ một lần như suy nghĩ tới đau khổ là buồn bã, bực bội là sân. Tim đập mình, tâm tim đập thình thịch, đổ mồ hôi ra, tâm chấn động, giống như câu chuyện nó xảy ra thành như vậy. Cứ một niềm suy nghĩ phiền não đi theo, tâm vô cùng chấn động, chúng lên xuống và phiền não lên xuống theo. Chúng tắt đi rồi chúng xuất hiện, phiền não thêm cũng tắt đi, phiền não xuất hiện trở lại. Bây giờ con ngồi yên và nhắc mình rằng mình đang làm khổ mình, mình làm khổ mình với cái tham sân si. Như nếu mà mình tiếp tục như thế thì mình sẽ không bao giờ được giải thoát, mình sẽ lăn lôi mãi trong trật tự luân hồi nếu mình giữ những cái điều này của tâm. Thì sư trả lời, người ta ít khi thấy như cô vừa trình, là từ mình đang làm khổ chính mình, tham sân si làm mình đau khổ, chứ không ai làm mình đau khổ hết. Cô suy nghĩ nhiều quá, ngày hôm nay cô tu hành và cô thấy rõ ràng là mình đang tự làm khổ mình này, chứ không có ai làm khổ mình. Tâm mình suy nghĩ mà, tâm mình suy nghĩ thì phiền não phải đi theo. Hay mà còn phiền não đi theo thì là nó như rồi, nó cứ bu tới ngoài, đuổi nó đi, nó tới, nó đuổi nó tới, lăn trôi mà nó tới, nó cứ là trào tới trào lui hoài. Và cứ mỗi lần nó trào tới trào lui, nó tới nó lui, thì phiền não nó tới và lui, và nó làm đầy vào cái tâm của mình. Ít ai mà suy nghĩ như thế, ít ai mà thấy được như vậy. Bây giờ cô tu, cô thấy được như vậy là cái tiến bộ. Tham sân si làm tâm mình đau khổ. Khi gặp chuyện khó khăn bất toàn nguyện, người ta thường hướng ra ngoài, trách móc đổ lỗi cho người khác, cho rằng người này, cá nhân này, đối tượng này là cái người mà đem đến cái chuyện cho tôi cái sự đau khổ. Khi mà mình có một cái câu chuyện gì mà khó khăn bất toàn nguyện, chỉ ra ngoài và mình nói rằng cái người này, cái đối tượng này là tôi đau khổ. Thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, chánh kiến sẽ giúp mình bớt khổ và thấy rằng không ai làm cho bạn đau khổ, không ai có thể làm cho bạn vui cả. Chính cái tâm của bạn đem lại cho bạn an nhiên và đau khổ. Chính cái sự tu niệm, cái thái độ chân chánh, tư duy chân chánh, chánh kiến, tức là mình sử dụng trí tuệ của Phật, mình duy trì chánh niệm, rồi mình sẽ hiểu rằng cái người nào mà có mặt đấy mà họ làm cho đau khổ không? Họ đã chết trong biết bao nhiêu đời rồi, họ đi rồi hết, có thể họ đi ra ngoài cuộc đời của mình rồi, không còn đấy nữa. Bởi cái tâm mình nó vẫn suy nghĩ, vẫn tới lưu hoài, trào tới trào lưu. Và mỗi lần nó suy nghĩ thì nặng tới, nó làm đau khổ. Thì hồi nãy suy nghĩ câu chuyện bà thân của sư của mày. Ông kia ông lấy cái gì tiền bạc của bà mới làm cái chuyện gì mà bây giờ ông chết rồi. Bà cụ cứ nhắc hoài, mỗi lần nhắc như vậy là đau khổ. đi tìm bạn mà đồng tiền nó liền có của các bạn thì đau khổ quá và bây giờ ông chết rồi ông làm gì để cái tôi sẽ cắn được bổ sang một người thì mình thấy đâu có phải là cái người đã chết rồi làm cho bạn đau khổ chỉ cái tâm thái đang làm cho bạn đau khổ tâm thái đang đầy đọa bạn không thấy được do từ xưa mới vậy mà bạn thấy được như vậy thì đỡ khổ cho bạn không thấy ít rất là ít người thấy điều này khi bạn có tu hành thì bạn sẽ có thái độ chân chánh cho rằng nó chỉ là sự suy nghĩ bạn có tránh tư duy bạn biết rằng nó chỉ là một tạp niệm mà thôi tạp niệm là sao mà lâu mà tới mà nó đi rồi có chánh kiến biết rằng trong này không có ai hết nó chỉ là cái sự tư duy bây giờ mình ngồi yên tâm mình nó đào trở lại nó làm việc một cách tự nhiên máy móc như vậy không có ai hết có chánh kiến có chánh tư duy có chánh niệm thì mình sẽ thiết rằng không ai làm cho bạn đau khổ cũng không ai có thể làm cho bạn an vui hạnh phúc đau khổ an lạc đến từ tâm của mình hiểu như vậy ta sẽ cố gắng trau dồi uống nắng tâm giữ cho tâm của mình luôn luôn quân bình đừng có phản ứng thưa thiền sư như thế là chỉ có mình mới thay đổi được mình anh chăng đúng như vậy hiểu được như vậy là trí tuệ không ai thay đổi được mình không thay đổi được người ta mình chỉ thay đổi mình thôi mà chỉ có mình mới thay đổi được không ai giúp mình được hết mời quý vị nghe một cái câu khác của một vị thiền sư khác nói một tình thế một kinh nghiệm trong cuộc sống dù tốt hay xấu cũng đều có dịp cho chúng ta dạy cho chúng ta một bài học khi một cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời ra mình nếu mà tốt thì mình duyên theo đó mình quên hoàn toàn quên mình không biết cái gì hết quá vui quá không chắc cái kinh nghiệm đau cuộc tới thì nó tràn ngập mình cũng không thấy cái gì trong này hết nhưng mà ngài thiền sư này nói rằng một tình thế một kinh nghiệm trong cuộc sống là cho chúng ta những bài học rất là đích đáng để chúng ta học hỏi không có một cái gì trên đời này thật sự xảy ra đúng như ý mình muốn do đấy tốt hơn hết đừng bạc đừng có quá ưu tư trong khi giao tiếp với người khác đừng bao giờ nằng nặc đòi cho được rằng mọi chuyện phải xảy ra theo đúng ý mình chỉ có người thiếu trí người điên khùng mới mong như vậy ngài thiền sư nói rằng không có một cái gì trên đời này mà thật sự xảy ra cho đúng ý mình hết thế nào cũng có cái chuyện mà xảy ra nó sẽ xảy ra và nếu mà mình cứ nằng nặc đòi cho được rằng chuyện nó có thể ra được đúng ý mình chứ mình thích mình là người thiếu trí ở đây chắc phải người khác đâu và một cái kinh nghiệm trong cuộc sống dù cái đó là tốt hay xấu nó cũng là đều là cái bài học để giúp chúng ta đại bạn chưa thấy thôi bạn chỉ hiểu cái này để giúp chúng ta cái gì mà cái người mà muốn hiểu rằng những cái kinh nghiệm đau khổ của cuộc đời những bài học là những người phải tu mới thấy được cái này bởi vì khi cái người mà không tu mà một cái chuyện đau khổ nó tới là mình hết quên mình quên hết mình chỉ hướng ra ngoài và mình đổ cho lỗi cho người khác và mình quên rằng trong này là một cái phần do cái nghiệp của mình đã tạo ra quá khứ mình không được rõ và mình không bao giờ chịu trả cho người này có nhiều người quý vị thấy rằng có một người bà con cái cô này đó cô buồn bã bực bội với những cái người khác ở trong gia đình thì cô nói với sư cô lại cô nói với sư biết sao không tôi biết chứ tôi biết là tôi đang trả cái nghiệp của tôi cô nói như vậy mà cô nghiến răng chặt chẽ con biết thì con biết con trả cái nghiệp của con trả cái nghiệp sẽ còn la cái gì cũng xong dễ đó visa cả cái ký cho đạt rồi bây giờ thì nhà băng đòi thì con trả chứ vừa trả vừa chịu thế sao mình thấy vô lý thế mà nhiều người họ làm được thôi cũng đành chịu thôi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật